Khi Chúa Giêsu đã nói xong những lời này, thì Ngài nói với các môn đồ rằng: Các anh em biết rằng sau 2 ngày nữa, khi lễ vượt qua đến, thì con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh. Bấy giờ, những thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng tập hợp lại trong cung điện của thầy tế lễ thượng phẩm tên là Cai-phe. Họ âm mưu cùng nhau để lén bắt Chúa Giêsu và giết Ngài, vì họ nói rằng không nên làm trong kỳ lễ để không xảy ra nổi loạn trong vòng dân chúng. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu đang ở tại Bethany trong nhà của Simon, người bị phong cùi. Đang khi Ngài ngồi dựa vào bàn, thì một người phụ nữ đã đến cùng Ngài, tay cầm một chiếc bình ngọc trắng chứa dầu rất quý, và bà đã đổ dầu đó lên trên đầu của Ngài. Nhưng khi các môn đồ của Ngài nhìn thấy điều đó, thì họ nổi giận và nói rằng: Lý do gì mà lại lãng phí như vậy? Dầu này lẽ ra có thể được bán để có một số tiền lớn mà đem cho người nghèo. Nhưng Chúa Giêsu nói cùng họ rằng: Tại sao các anh em lại làm khó người phụ nữ này? Vì nàng đã làm một việc tốt đẹp cho ta. Lúc nào các anh em cũng có người nghèo ở với mình, nhưng không phải lúc nào các anh em cũng có thầy ở bên cạnh. Vì khi nàng đổ dầu lên người thầy, thì nàng đã làm điều đó cho việc chôn cất của thầy. Thầy nói thật cùng các anh em, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra trong thế gian, thì những gì người nữ này đã làm cũng sẽ được nói đến để nhớ đến nàng. Bấy giờ, một trong 12 môn đồ tên là Judas Iscariot đã đi đến với các thầy tế lễ cả và thưa rằng: Các ông sẽ sẵn lòng cho tôi cái gì để tôi nộp ngài cho các ông? Họ cân 30 miếng bạc đưa cho hắn. Từ thời điểm đó, hắn tìm cơ hội để nộp ngài cho họ. Bấy giờ, vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, các môn đồ đến với Chúa Giêsu và thưa rằng: Ngài muốn chúng tôi chuẩn bị cho ngài ăn lễ vượt qua ở đâu? Ngài nói rằng: Hãy vào trong thành đến gặp một người nọ và nói với ông ta rằng: Thầy bảo, giờ ta sắp đến, ta sẽ dự lễ vượt qua tại nhà của ông cùng với các môn đồ của ta. Các môn đồ đã làm theo như lời Chúa Giêsu chỉ dẫn và họ đã chuẩn bị một bữa ăn lễ vượt qua. Tối đến, Ngài ngồi xuống ăn với 12 môn đồ. Khi họ đang ăn, Ngài nói rằng: Thầy nói thật cùng các anh em, một người trong các anh em sẽ phản thầy. Họ hết sức đau buồn và mỗi người bắt đầu hỏi Ngài rằng: Chắc chắn không phải là tôi, phải vậy không thưa Chúa? Ngài đáp rằng: Người nhúng tay với thầy vào trong đĩa này là kẻ sẽ phản thầy. Con người sẽ đi theo như điều đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ mà bởi hắn con người bị phản bội. Thà hắn không được sinh ra thì hơn. Giuđa là kẻ sẽ phản Ngài, nói rằng: Có phải tôi chăng thưa thầy? Ngài nói cùng ông rằng: Chính anh đã tự mình nói điều đó. Khi họ đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, chúc phước cho nó và bẻ ra. Ngài trao cho các môn đồ và nói rằng: Hãy nhận lấy và ăn, đây là thân thể ta. Ngài cầm lấy chén và tạ ơn, rồi trao nó cho họ và nói rằng: Tất cả các anh em hãy uống chén này, vì đây là huyết của giao ước thầy, là huyết sẽ đổ ra để tha thứ tội lỗi cho nhiều người. Nhưng thầy nói cùng các anh em rằng: Thầy sẽ không uống trái nho này nữa, cho đến ngày đó là lúc thầy sẽ uống trái nho mới với các anh em trong nước của cha thầy. Sau khi hát một bài thánh ca, họ đi lên núi Olive. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ rằng: Đêm nay, tất cả các anh em sẽ vấp phạm vì cớ thầy, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên của bầy sẽ bị tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đi trước các anh em đến xứ Galilê. Nhưng Phi-e-rơ thưa với Ngài rằng: Dầu cho hết thảy đều lui đi vì cớ Ngài, thì tôi sẽ không bao giờ lui đi. Chúa Giêsu nói với ông rằng: Thầy nói thật với anh, ngay đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối thầy 3 lần. Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Ngay cả khi tôi phải chết với Ngài, tôi cũng sẽ không chối ngài. Và tất cả các môn đồ khác cũng đã nói y như vậy. Bây giờ, Chúa Giêsu đi với họ đến một nơi gọi là Gethsemane và bảo các môn đồ rằng, hãy ngồi đây trong khi thầy đi đến đằng kia và cầu nguyện. Ngài dẫn theo Phi-e-rơ và hai con trai Cê-bê-đê với ngài. Ngài bắt đầu trở nên đau buồn và bối rối. Lúc đó, ngài nói với họ rằng, linh hồn thầy hết sức đau buồn, thậm chí là muốn chết đi. Hãy ở lại đây và thức canh với thầy. Ngài đi một quãng xa hơn, sấp mặt xuống và cầu nguyện. Ngài thưa rằng, cha của con ơi, nếu có thể, xin cắt chén này khỏi con, nhưng không phải là điều con muốn, mà là điều cha muốn. Ngài đến với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì ngài nói với Phi-e-rơ rằng, sao vậy? Các anh em chẳng thể thức canh với thầy được một giờ sao? Hãy thức và cầu nguyện để các anh em không rơi vào sự cám dỗ. Tâm thần thì muốn, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Ngài đi khỏi lần thứ hai và cầu nguyện. Ngài thưa rằng, cha của con ơi, nếu điều này không thể kết thúc, trừ khi con uống chén đó, thì xin ý cha được thực hiện. Ngài trở lại lần nữa và thấy họ đang ngủ vì mắt họ đã nặng trĩu. Bấy giờ, Ngài rời họ một lần nữa và đi. Ngài cầu nguyện lần thứ ba và cũng nói những lời y như vậy. Sau đó, Chúa Giêsu đến với các môn đồ và nói với họ rằng, các anh em vẫn còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Hãy xem, giờ sắp đến rồi, con người sẽ bị nộp vào tay những kẻ có tội. Hãy thức dậy, chúng ta hãy đi. Nhìn kìa, đứa phản thầy đang đến. Khi Chúa Giêsu vẫn còn đang nói, thì Giuđa, một trong 12 môn đồ, đã đến. Đến cùng với hắn là một đám người rất đông từ chỗ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng. Họ đến đem theo gươm và gậy. Bấy giờ, kẻ phản Chúa Giêsu đã cho họ một dấu hiệu mà nói rằng, người mà tôi hôn thì chính là người đó, hãy bắt lấy người. Lập tức, hắn đến cùng Chúa Giêsu và nói rằng, chào thầy, rồi hắn hôn ngài. Chúa Giêsu nói với hắn rằng, Giuđa, hãy làm điều anh đã đến để làm. Bấy giờ, họ đến tra tay trên ngài và bắt giữ ngài. Một trong những người đang ở với Chúa Giêsu đưa tay, rút gươm của mình ra, chém người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm và cắt đứt lỗ tai của hắn. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với người rằng, hãy cắt gươm vào vỏ, vì những ai cầm gươm sẽ chết bởi gươm. Có phải anh nghĩ rằng thầy không thể kêu cầu cha thầy, thì ngài sẽ ban cho thầy hơn 12 đạo thiên sứ hay sao? Nhưng, như vậy, thì làm thế nào Kinh Thánh được ứng nghiệm rằng điều này phải xảy ra? Lúc đó, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng, có phải các anh đã đem gươm và gài theo để bắt tôi như bắt một tên trộm cướp không? Hàng ngày tôi ngồi trong đền thờ dạy dỗ mà các anh không bắt tôi. Nhưng tất cả những điều này đã xảy ra để cho những gì các đấng tiên tri đã viết có thể được ứng nghiệm. Bấy giờ, tất cả các môn đồ đã rời bỏ ngài mà chạy trốn. Những người bắt giữ Chúa Giêsu dẫn ngài đi đến chỗ thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe, là nơi những thầy dạy luật và các trưởng lão đã hội họp cùng nhau. Nhưng Phi-e-rơ đi theo ngài từ xa đến sân xử án của thầy tế lễ thượng phẩm. Người đi vào trong và ngồi xuống với những lính gác để xem sự thể thế nào. Bấy giờ, những thầy tế lễ cả và cả hội đồng đang tìm kiếm lời chứng dối chống lại Chúa Giêsu để họ có thể kết án tử hình ngài. Họ không tìm thấy lời chứng nào, dầu nhiều kẻ chứng dối đã đến. Nhưng sau đó, có hai người đã đến và nói rằng, người này đã nói rằng, ta có thể phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời và xây nó lại trong 3 ngày. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói với ngài, ngươi không trả lời sao? Việc họ đang làm chứng chống lại ngươi là gì? Nhưng Chúa Giêsu yên lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm nói với ngài, bởi Đức Chúa Trời hàng sống, ta ra lệnh cho ngươi, hãy nói cho chúng ta biết liệu ngươi có phải là Chúa cứu thế, còn Đức Chúa Trời hay không? Chúa Giêsu đáp lời ông rằng, ông đã tự mình nói điều đó. nhưng tôi nói cho ông biết, từ giờ trở đi, ông sẽ thấy con người ngồi bên hữu quả quyền phép và đến trên các đám mây trời. Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình mà nói rằng, hắn đã nói lời phạm thượng, sao chúng ta còn cần những nhân chứng? Hãy nhìn kìa, các ngươi đã nghe thấy lời phạm thượng rồi đó, các ngươi nghĩ sao về việc này? Họ đáp lời và nói rằng, hắn đáng chết. Sau đó, họ vả vào mặt ngài và đánh ngài. Họ dùng lòng bàn tay mà đánh ngài và nói rằng, Chúa cứu thế kia, hãy nói tiên tri cho chúng ta biết, ai đã đánh ngươi vậy? Bấy giờ, Phi-e-rơ đang ngồi bên ngoài trong sân xử án. Có một đứa đầy tớ gái đến với ông và nói rằng, ông cũng ở với Giê-xu, người Ga-li-lê. Nhưng ông chối trước mặt họ. Ông nói rằng, tôi không biết cô đang nói điều gì. Khi ông đi ra đến cổng, một đứa đầy tớ gái khác nhìn thấy ông và nói với những người ở đó rằng, người này cũng ở với Giê-xu, người Nazareth. Thế là một lần nữa, ông đã chối với một lời thề rằng, tôi không biết người đó. Một lát sau, những người đang đứng gần đó đến và nói với Phi-e-rơ rằng, chắc chắn ông cũng là một trong số họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông. Nhưng ông bắt đầu chửi rủa, rồi thề rằng, ta không biết người đó. Thình lình có tiếng gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại những lời mà Chúa Giê-xu đã nói. Trước khi gà gáy, anh sẽ chối thầy 3 lần. Bấy giờ, ông đi ra ngoài và khóc cách cay đắng.